Kính thưa cộng đoàn, ngày nay có rất nhiều người có thói quen vẫn làm cái bữa tiệc thôi nôi cho con của mình. Và trong bữa tiệc thôi nôi đó, người ta để những thứ đồ chơi trước mặt của cháu bé, và cháu bé chọn món đồ chơi nào thì đó như một dấu hiệu cha mẹ tin rằng sau này đó sẽ là một cái định hướng nghề nghiệp cho con cái. Ví dụ nó chọn cái ống nghe thì sau này nó là bác sĩ, nhưng mà nó chọn vào cái xẻng sau này nó là công nhân. Chắc chắn điều đó chẳng bao giờ là hoàn toàn đúng như vậy. Cũng có thể vì nó chọn cái ống nghe rồi cha mẹ đầu tư lo lắng hướng nghiệp cho con từ bé, đứa bé cũng có thể học và thành bác sĩ, thành tài. Nhưng cứ không hẳn nó chọn cái gì thì sau này nó sẽ như thế. Bởi vì cái sự chọn lựa của một đứa bé ấy hoàn toàn là sự ngẫu nhiên, chứ không phải là một sự chọn lựa có ý thức, có lý trí. Ở đây đời sống của chúng ta không phải là một đứa trẻ để rồi chúng ta vẫn cứ phải chọn lựa những gì xung quanh chúng ta một cách ngẫu nhiên. Nhưng chúng ta được mời gọi để chọn lựa cuộc sống một cách có ý thức, một cách có trách nhiệm. Bài đọc thứ nhất trích sách Huấn Ca mời gọi chúng ta làm cái việc chọn lựa đó. Ai muốn theo Chúa thì phải chọn lựa ý muốn của Chúa, phải sống theo điều Chúa muốn. Và phía trước Thiên Chúa đặt ở đó là nước và lửa, con người tự do để chọn lựa cho mình. Trước mặt con người là cửa sinh và cửa tử, con người tự do chọn lựa để đi vào cửa sinh hay vào cửa tử. Nói theo kiểu của nhân gian, gieo gì thì gặt nấy, gieo cái nhân nào thì gặt cái quả ấy. Phật giáo tin vào cái thuyết gọi là nhân quả. Tất cả những cái nhân chúng ta gieo trong cuộc đời này bằng những việc chọn lựa thì chắc chắn đó không phải là những chọn lựa hay những việc làm hoàn toàn vô ích, không phải là những việc làm vô thưởng vô phạt, nhưng luôn để lại một cái kết quả trong đời sống. Nếu đó là một chọn lựa tốt đẹp thì để lại cho chúng ta cái kết quả tốt đẹp. Và nếu đó là một cái chọn lựa sai trái, một cái chọn lựa sai lầm, thì chắc chắn khó chúng ta có thể có được một cái kết quả tốt đẹp trong cuộc sống. Thưa cộng đoàn, việc chọn lựa ấy là điều căn cốt trong đời sống của chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta cần phải có một sự phân định rạch ròi giữa trắng và đen, giữa đúng và sai, giữa tốt và xấu. Chúa ban cho chúng ta có lý trí để chúng ta có thể biện phân, để có thể nhận diện những điều đúng sai ấy mà chọn lựa cho tốt đẹp. Thế nhưng cứ sự thường, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về những chọn lựa của mình, biết rất rõ là sai mà đôi khi vẫn chọn, biết rất rõ là đen nhưng mà cứ ngó lơ cho rằng đó là trắng. Cuộc sống con người phải đối diện với cái mà ta gọi là yếu đuối, với cái ta gọi là mầm mống của nguyên tổ, với cái gọi là tội lỗi nằm sâu thẳm trong thân phận của con người. Thánh Phaolô đã phải thốt lên: điều tôi muốn thì tôi lại không làm, điều tôi không muốn tôi lại cứ làm. Đó là thân phận của chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta chọn lựa với tất cả cái trách nhiệm, cái ý thức của lương tâm để nhận ra điều tốt đẹp. Và một khi ta chọn lựa như thế, chọn lựa những gì là giá trị của Chúa ban, giá trị của tin mừng, những gì mà lề luật dạy, đó là ta đang đi vào cái nẻo đường công chính mà Chúa Giêsu mời gọi, như trong bài đọc tin mừng chúng ta lắng nghe. Chúa đến không phải để bãi bỏ lề luật, nhưng làm cho lề luật đó được trọn vẹn hơn, được kiện toàn. Chúng ta sống lề luật nhưng không bị lề luật đè bẹp, tuân giữ lề luật nhưng không phải như tư cách của một người nô lệ, nhưng như tư cách của người con. Chúng ta được mời gọi để nội tâm hóa lề luật của Chúa, để lề luật như thước đo, như ông thầy dạy, hướng dẫn và trở thành tiêu chuẩn để chúng ta chọn lựa đúng sai. Nhờ lề luật, ta biết được điều ta làm là đúng hay sai. Lề luật như một người thầy hướng dẫn chúng ta những bước đường của cuộc sống. Và một khi ta sống cái tinh thần của lề luật, không phải như một người nô lệ, mà sống như một người con, với tất cả cái ý thức, việc chọn lựa và tuân thủ lề luật đó đem lại cho chúng ta sự tự do, đem lại cho chúng ta hạnh phúc, thì lúc bấy giờ ta hiểu được ý nghĩa của việc Chúa kiện toàn lề luật là gì. Ta đến không phải để phá hủy, dù là một chấm, một phẩy, dù là một điều nhỏ nhất trong lề luật. Thế nhưng làm thế nào để hiểu được điều Chúa mời gọi? Anh em sẽ không được vào vương quốc của Thiên Chúa nếu anh em không sống công chính hơn những người biệt phái, những người Pha-ri-sêu. Chúng ta biết rằng những người Pha-ri-sêu, những người biệt phái là những người đã cẩn thủ lề luật của Chúa một cách trọn vẹn, chi tiết từng khoản một. Nếu so sánh đời sống của các môn đệ Chúa Giê-xu và đời sống của những người biệt phái, cứ theo lẽ thường, các môn đệ không thể theo kịp, không theo kịp những người luật sĩ và biệt phái về phương diện cẩn thủ tỉ mỉ lề luật. Và như vậy chắc chắn Chúa không mời gọi những người môn đệ và mời gọi chúng ta cũng lại là rập lại cái khuôn của những người Pha-ri-sêu và những người biệt phái, cẩn thủ lề luật một cách chi ly. Không phải thế, không phải thế, nhưng tuân giữ lề luật bằng thái độ của lòng mến, tuân giữ lề luật bằng thái độ của niềm tin, tuân giữ lề luật không phải như một nô lệ, mà là như người con trong gia đình của Thiên Chúa. Chính vì vậy, việc tuân giữ ấy dẫn chúng ta tới một thái độ quyết liệt và chọn lựa trong cuộc sống của mỗi người. Nếu mắt anh lên dịp tội cho anh, hãy móc mắt đó đi. Nếu tay phải của anh lên dịp tội cho anh, hãy chặt tay đó đi. Thả mất một phần thân thể mà được vào vương quốc của Thiên Chúa hơn là còn đầy đủ mà phải xa hỏa ngục. Kiểu nói đó của Chúa Giê-xu rất mạnh mẽ, giúp chúng ta có một sự quyết tâm trong cuộc sống của mình, để rồi có khi chúng ta chấp nhận những cái chọn lựa, và chọn lựa đó có thể làm cho chúng ta thua thiệt, chọn lựa đó có thể làm cho chúng ta đau khổ, chọn lựa đó có thể làm cho chúng ta mất mát. Nhưng nếu đó là ý Chúa, chúng ta can đảm để chấp nhận, can đảm để chọn lựa, và chính sự chọn lựa đó sẽ giải phóng chúng ta, sẽ làm cho chúng ta thực sự là những con người tự do, thực sự là những con người đang sống sự công chính mới của Chúa Giê-xu, sự công chính của vương quốc mà Chúa mời gọi chúng ta tiến vào. Xin cho lời của Chúa soi sáng đời sống của chúng ta, nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta, để chúng ta có thể can đảm chọn lựa thánh ý của Chúa trong tất cả những thực tại đời thường của cuộc sống.